Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tập 39. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore, thời gian năm 2001. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Xin mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 11, đếm ngược đến hàng thứ tư. Đếm ngược đến hàng thứ tư, xem từ số 6 ở giữa. Lục vô lượng phước huệ, chuyển chuyển tăng thắng. Mọi người đều mong cầu phước huệ tăng trưởng, không những là phước đức, mà trí huệ cũng là từ thiện nghiệp mà sanh ra. Ngạn ngữ xưa của chúng ta thường nói phước chí tâm linh. Khi phước báo hiện tiền thì trí huệ cũng hiện tiền ngay. Ý nghĩ đặc biệt nhạy bén, chứng tỏ sự quan hệ của phước và huệ. Vì sao vậy? Bởi vì gốc của chúng đều là một thiện tâm, thiện niệm, thiện hạnh. Nếu như tâm hạnh bất thiện thì loại người này đâu có phước báo. Chúng ta nhìn thấy trên thế gian có rất nhiều người bất thiện là đại phú quý. Họ đang hưởng phước. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ phước báo này của họ là do đời trước tu được, không phải của đời này. Những việc mà đời này tu thì quả báo sẽ ở đời sau. Trên kinh Phật thường nói với chúng ta, muốn biết nhân đời trước thì xem thọ nhận đời nay, muốn biết quả đời sau xem tạo tác đời này. Đây chẳng phải đã nói quá rõ ràng, quá minh bạch rồi sao? Chắc chắn không phải người làm đủ thứ việc ác mà có phước báo. Đó là bạn hoàn toàn thấy sai rồi. Không biết quả báo của đời này là do đời trước tu. Những hành vi tạo tác đời này của chúng ta thì quả báo sẽ gặp ở đời sau. Chúng ta nhất định phải biết cái đạo lý này. Ta đời nay không có phước là do đời trước không có tu. Việc này không thể trách người khác. Chúng ta thật sự hiểu rõ đạo lý, hiểu rõ chân tướng sự thật thì nhất định sẽ không oán trời trách người. Tâm được an định, đây gọi là tâm an lý đắc. Lý hiểu rõ rồi thì tâm liền an ngay. Chúng ta có muốn cầu phước báo, muốn cầu trí huệ hay không? Đời này tu nhân thì đời sau phước huệ hiện tiền. Nhân quả thông ba đời, chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Pháp thế xuất thế gian, bạn đều hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi, thì việc tu phước, tu huệ là lý đương nhiên. Chúng ta có cần hưởng thụ hay không? Không cần hưởng thụ. Đem quả báo tu hành của chúng ta hồi hướng cho tất cả chúng sanh. bố thí cúng dường tất cả chúng sanh, để mọi người hưởng thụ, bản thân ta không cần hưởng thụ. Vì sao vậy? Vì phước báo này là phước báo hữu lậu. Nếu như bạn hưởng thụ phước báo này, thì công phu của bạn, đạo hạnh của bạn nhất định sẽ thoái chuyển rồi. Nếu bạn không hưởng thụ, đem nó bố thí cúng dường tất cả chúng sanh, thì đạo nghiệp của bạn mỗi ngày sẽ tăng trưởng. Cho nên chư Phật Bồ Tát, quả báo mà các ngài hưởng thụ là quả báo vô lậu. Đây là điều chúng ta cần nên học tập. Phước báo hữu lậu nhất định không hưởng thụ, chỉ hưởng thụ phước báo vô lậu. Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế đã làm nên tấm gương cho chúng ta thấy. Chính bản thân ngài thể hiện ở nhân gian, giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh. Giảng kinh thuyết pháp là bố thí pháp, cúng dường pháp. Dùng thân thể, dùng sức lao động là cúng dường nội tài. Bố thí nội tài, cúng dường nội tài. Tài và pháp hai loại cúng dường. Nhu cầu cần thiết trong sinh hoạt một đời của mình, ăn được no, mặc được ấm là đủ rồi. Cho nên cái mà các ngài hưởng thụ là phước huệ vô lậu. Người đời sau cũng nương theo lời giáo huấn của Phật Đà mà tu hành, nhưng không thể có thành tựu giống như Phật. Do nguyên nhân gì? Không thể buông xả phước báo hữu lậu. Để phước báo hữu lậu làm chướng ngại quả đức vô lậu rồi. Sai lầm xảy ra chỗ này. Nếu như chúng ta thực sự tìm ra được sai lầm, lại đem cái sai lầm này trừ bỏ đi, thì sự thọ dụng trên quả địa của chư Phật Bồ Tát, tuy chúng ta không thể có được viên mãn, nhưng cũng có thể đạt được ít phần. Đây là trong kinh luận Đại Thừa, Phật thường hay nhắc nhở, thường hay chỉ dạy chúng ta. Chúng ta biết được thập thiện nghiệp là nền tảng tu hành của nhà Phật. Đoạn kinh văn lớn này đều là nói quả báo thù thắng của tu thập thiện nghiệp. Lìa ngu si, tà kiến là ngu si, thì được 10 loại quả báo thù thắng. Làm sao biết nó là nền tảng của tu hành gì? Kinh văn phía sau còn có mấy đoạn lớn, văn tự không nhiều. Trong đó nói với chúng ta về lục độ. Dùng thập thiện làm nền tảng tu lục độ. Đây là ở trang 12 nói như vậy. Lục độ là Bồ Tát hạnh. Bồ Tát không có nền tảng của thập thiện thì lục độ không thể thành tựu. Chúng ta phải giác ngộ điều này. Phần sau của lục độ, đây là hàng thứ tư, trang 15, là tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Hàng sau cùng là tứ nhiếp pháp. Tiếp theo là từ niệm xứ chánh cần cho đến chánh đạo. Đây là trang thứ 16, là 37 phẩm trợ đạo. Chỉ trang nghiêm cố, đó là chỉ quán. Chỉ quán phương tiện. Các vị thử xem sự sắp xếp của kinh văn này. Đại tiểu thừa, tông môn giáo hạ, hiển giáo mật giáo, thấy đều ở trong đây. Hết thảy đều là lấy thập thiện nghiệp làm nền tảng. Chúng ta không nghiêm túc tu thập thiện nghiệp là không phải học Phật rồi. Có thể nói, bạn ở trong Phật Pháp tu cả đời mà chẳng thành tựu gì cả. Bạn hãy quan sát tỉ mỉ người thực sự niệm Phật giảng sanh. Bất luận họ là thân phận gì, bất luận họ làm ngành nghề nào, tại gia hay xuất gia, chắc chắn đầy đủ thập thiện nghiệp. Không thể đầy đủ thập thiện nghiệp thì chắc chắn không thể giảng sanh. Từ đó cho thấy, nếu chúng ta muốn ở trong đời này giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, thì điều thứ nhất trong tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Bốn câu này phải làm cho đến được. Sau đó bạn mới có thể vỗ ngực tự xưng, nhất định có phần nắm chắc giảng sanh. Nếu bốn câu này mà bạn không làm được, bốn câu này chúng tôi trước đây đã giảng rất cặn kẽ rồi. Hiếu thân tôn sư, từ tâm bất sát, chính là thực tiễn ngay trong thập thiện nghiệp đạo. Nếu như không có thập thiện nghiệp đạo thì hiếu thân tôn sư đều là giả. Bạn cũng không có tâm từ bi. Ba câu phía trước hết thảy đều không có, đều là thực tiễn ở tu thập thiện nghiệp. Cho nên hy vọng các đồng tu phải đặc biệt chú ý đến, nhất định không được lơ là. Đây là giới căn bản ở trong giới căn bản của tu học Phật Pháp. Thọ trì tam quy cụ túc chúng giới là xây dựng trên nền tảng của thập thiện nghiệp đạo. Bạn không có nền tảng này thì tam quy ngũ giới đều không có cách gì thực hiện rồi. Không có nền tảng này thì tam quy ngũ giới toàn là giả. Đều rơi vào hữu danh vô thực. Nói hơi khó nghe một chút là lừa mình dối người. Tự mình cho rằng như thế này như thế nọ, đến cuối cùng vẫn là trôi lăn trong lục đạo tam đồ. Ấn Quang Đại Sư giáo giới người học Phật. Có người thỉnh giáo Ngài làm thế nào để có thể vào Phật Pháp. Ngài nói một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Thanh là gì? Thanh chính là đầy đủ thập thiện nghiệp. Đây là chân thành. Tâm không tương ưng với thập thiện nghiệp thì thành ở chỗ nào chứ? Thành hoàn toàn không phải là khái niệm trừu tượng, mà nhất định phải thực tiễn ở ngay trong đời sống của chúng ta. Thực tiễn ngay trong đời sống chính là thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp viên mãn chính là Phật quả Như Lai. Nếu như các vị thận trọng quan sát trên tranh vẽ Phật Bồ Tát, nếu trên tượng Phật tượng Bồ Tát thì không có, nhưng trên tranh vẽ thường hay có. Chúng ta thấy ở phần cổ có một vần hào quang, trên vần hào quang có viết ba chữ. Ba chữ này có khi viết bằng tiếng Trung, có khi viết bằng tiếng Tạng, cũng có khi viết bằng tiếng Phạn. Đều là một ý nghĩa và được đọc là Án A Hồng. Án A Hồng là ý gì? Án là thân, A là khẩu, Hồng là ý. Thân khẩu ý, ba nghiệp thanh tịnh, ba nghiệp thuần thiện, ba chữ này chính là thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo viên mãn là thành Phật. Mọi người không nên xem nhẹ. Bồ Tát đẳng giác còn phải tu. Huống hồ chúng ta là sơ phát tâm. Thập thiện ngũ giới thường thường nối liền với nhau. Đây là căn bản của pháp hành. Từ sơ phát tâm đến Như Lai địa đều không thể tách rời, không rời một giây phút nào. Đây là đạo, là chánh đạo, là Phật đạo. Chúng ta sao có thể xem thường được chứ? Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều phải suy nghĩ có tương ưng với 10 cương lĩnh này hay không. Không tương ưng thì đó chính là thập ác nghiệp. Người tạo tác thập ác nghiệp là tam đồ địa ngục. Phật ở trên kinh thường hay răn dạy chúng ta, thượng phẩm thập ác là nghiệp nhân của địa ngục. Thượng phẩm thập thiện là nghiệp nhân sanh thiên. Nếu thực sự hiểu rõ đạo lý này, hiểu rõ sự thật này, thì bản thân chúng ta biết rõ ràng, biết minh bạch tương lai chúng ta sẽ đi về đâu. Cho nên muốn tu phước, muốn tu huệ, ngày nay nhìn chung là chúng ta đã rõ ràng hơn, sáng tỏ hơn. Cho nên nhất định không được làm trái ngược. Thất vĩnh ly tà đạo, hành ư thánh đạo. Điều lợi ích thù thắng này không cần giải thích, chúng ta cũng có thể hiểu rõ. Thập ác là tà đạo, là ba đường ác, là nói các vị biết không phải cõi người. Chúng ta khởi tâm động niệm, nếu rơi vào trong thập ác, tức là bạn hành tà đạo. Bạn cũng tu đạo, nhưng mà tu ba đường ác. Ba đường ác rất dễ dàng tu thành tựu. Quả báo ở tam đồ. Nếu bạn không muốn đọa tam đồ, không muốn đi làm ngạ quỷ, địa ngục súc sanh, thì bạn phải hành chánh đạo, phải xa lìa tà đạo, hành đạo thánh nhân. Chư Phật Bồ Tát đều đi theo thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo là Phật đạo, là Bồ Tát đạo, là đạo thánh nhân. Chúng ta nên đi theo đường này. Đi theo con đường này mới là người thật sự có trí huệ, người thật sự giác ngộ, người thật sự quay đầu. Quay đầu là bờ. Chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Phải từ chỗ khởi tâm động niệm. Đây là bạn thật làm. Người phàm phu thông thường khởi tâm động niệm đều là tự tư tự lợi, ở trong tự tư tự lợi đã bén rễ rồi. Rễ chính là tham sân si mạn, và còn cả nghi nữa. Năm loại này gọi là tư hoặc. Tư là tư tưởng. Tư tưởng kiến giải của bạn mê hoặc rồi. Nghi là gì? Là hoài nghi thánh đạo, hoài nghi thánh nhân, nên mới khởi cống cao ngã mạn, khinh mạng thánh hiền, khinh mạng thánh đạo. Thập thiện nghiệp đạo là thánh đạo, mà không hề để vào mắt, không hề để vào trong tâm, đây là khinh mạng. Cho nên quả báo ở tam đồ. Quả báo tam đồ là tự làm tự chịu, không phải người khác đem cho bạn. Phước báo nhân thiên, thánh quả tam thừa cũng đều là tự mình tạo tác, tự mình hưởng thụ. Trong hư không pháp giới, ai làm chủ vậy? Tự mình làm chủ. Phật Bồ Tát Đại Thánh Đại Hiền không làm chủ cho chúng ta. Vua Diêm La cùng với Thượng Đế cũng không làm chủ cho chúng ta. Đều là tự mình tạo tác, tự mình thọ máu. Đạo lý này Phật nói rất rõ ràng. Trong tất cả thánh giáo, thế xuất thế gian, chỉ có Phật Pháp là nói thấu triệt. Chúng ta rất may mắn có được thân người nghe được Phật Pháp. Cơ duyên thù thắng này không được phép bỏ lỡ. Đích thực là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Cho nên chúng ta nhất định phải nhớ kỹ, lìa tà đạo hành thánh đạo. vậy mới là đệ tử chân thật của Như Lai, được chư Phật tán thán. Thiên thần kính ngưỡng. Hy vọng đồng tu chúng ta cùng nhau khích lệ các vị đồng học. Xin mời mở tiếp Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 11, đếm ngược đến hàng thứ 3, bắt đầu xem từ câu thứ 2. Bác mất khởi thân kiến, xả chư ác nghiệp. Đây là lợi ích thứ 8 của đoạn ngu si. Ngu si chính là tà kiến. Tà kiến chính là tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm. Phàm phu lục đạo đều chấp trước cái thân này là thật, thân này là ta. Phật nói cho chúng ta biết quan niệm này là sai lầm. Nếu thân không phải là ta thì cái gì là ta vậy? Có rất nhiều người nghe Phật nói như vậy liền sanh ra nghi vấn. Cái ý này rất sâu, cần phải thể hội cho thật tỉ mỉ. Nương theo giáo huấn Phật Pháp mà tu hành. Tu hành chính là dần dần sửa đổi quan niệm sai lầm, chấp trước sai lầm, kiến giải sai lầm, tư tưởng sai lầm của mình. Thân này đích thực không phải là ta, mà nó là gì? Là cái của ta. Giống như y phục mặc trên thân của ta vậy. Y phục có phải là ta không? Không phải là ta. Mọi người đều biết y phục là cái của ta. Cho nên nhà Phật nói ta và cái của ta. Cùng một đạo lý như vậy, cái thân này cũng là cái của ta, không phải ta. Các vị nên biết rằng ta là vĩnh viễn bất sanh bất diệt. Còn cái của ta là có sanh có diệt. Y phục của chúng ta mặc thời gian lâu rồi, nó bị bẩn rồi, bị rách rồi, thì không cần nó nữa, đổi cái khác. Cái của ta là có sanh có diệt, còn ta không có sanh diệt. Ta có thân hay không vậy? Cũng có. Bạn xem trong Phật Pháp nó là Pháp thân. Pháp thân là ta chân thật. Cho nên Phật trong Đại Kinh thường nói Pháp thân là bất sanh bất diệt, là vô thủy vô chung. Phật răn dạy các đệ tử, mục tiêu cuối cùng chính là dạy chúng ta chứng được Pháp thân. Chứng được Pháp thân trong nhà Phật gọi là thành Phật. Người nào chứng được Pháp thân vậy? Người chứng được Pháp thân rất nhiều. Trong mỗi tông phái các đời, tại Trung Quốc như là Thiền Tông, Minh Tâm Kiến Tánh, đây là chứng được Pháp thân. Cái gọi là đại triệt đại ngộ. Ngộ là gì? Ngộ là thấy có một cái ta chân thật, bất sanh, bất diệt, vô thủy vô chung. Ngộ là thấy cái thân này là giả. Triệt để hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi. Không còn nghi hoặc nữa, họ liền có được thọ dụng. Cái thọ dụng này trong Kinh Giáo Đại Thừa gọi là y chánh trang nghiêm trên quả địa của Như Lai. Đây là sự thọ dụng của họ. Phật lại nói với chúng ta về báo thân. Báo thân là hữu thủy vô chung. Báo thân là gì? Báo thân là trí huệ. Trí huệ có thể chứng được pháp thân. Sau khi bạn chứng được rồi, sau khi bạn giác ngộ rồi, thì vĩnh viễn không bị mê mất trở lại nữa. Loại thứ ba là ứng hóa thân. Cái thân này của chúng ta hiện nay là ứng hóa thân. Ứng hóa của Phật nguyên nhân căn bản là bổn nguyện của chư Phật Như Lai. Tất cả chư Phật Như Lai ở trên nhân địa đều đã từng phát nguyện độ tất cả chúng sanh. Đây là nhân. Duyên là chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Nơi nào có cảm, Phật liền ứng ngay tại nơi đó. Nói thêm với các vị, pháp thân là không đâu không có, không lúc nào mà không có. Pháp thân không có hình tướng. Tuy không có hình tướng, nhưng có thể hiện tất cả tướng. Ngày nay chúng ta nói tất cả động vật là hình tướng của pháp thân biến hiện ra. Tất cả thực vật, khoáng vật cũng là hình tướng của pháp thân biến hiện ra. Ngoài ra tất cả hiện tượng tự nhiên trong hư không vẫn là hiện tượng của pháp thân biến hiện. Trong Phật giáo gọi là pháp thân. Hiện nay nhà triết học gọi là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Phật pháp gọi là pháp thân. Cái này là bất sanh bất diệt. Tướng mà nó hiện ra là như thế nào vậy? Phật Pháp Đại Thừa nói rất rõ ràng. Pháp thân có thể hiện tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Tất cả chúng sanh này bao gồm hiện tượng tự nhiên là sở hiện. Năng sở là một, không phải hai. Nếu như đem năng hiện và sở hiện chia thành hai loại, thế gian gọi là triết học. Ngày trước đại sư Âu Dương Cánh Vô nói Phật giáo không phải triết học. Tại vì sao không phải triết học vậy? Phật pháp là một, chẳng phải hai. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một, một pháp thân. Năng sở là một, không phải hai. Trong triết học không hề nói đến sự việc này. Cho nên Phật giáo không phải triết học, cũng không phải tôn giáo. Trong tôn giáo nhất định phải sùng bái một vị thần, là chủ sáng tạo muôn vật. Trong Phật Pháp không có thần, cũng không có chủ sáng tạo vạn vật. Phật Pháp thừa nhận có sự tồn tại của thần. Thần là gì? Thần vẫn là do Pháp thân biến hiện ra. Hiện ra những hình tướng khác biệt nhiều như vậy. Trong kinh luận thường nói, thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Những sự việc này là như thế nào? Duy thức sở hiện, là bởi do tất cả chúng sanh đã mê mất tự tánh. Sao gọi là mê mất tự tánh? Không biết chân tướng sự thật, không biết tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới với mình là một thể. Đây gọi là mê mất tự tánh. Sau khi mê mất tự tánh rồi, liền sanh ra vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên mười pháp giới, vô lượng vô biên pháp giới là như vậy mà biến hiện ra. Chúng ta gọi là duy thức sở biến. Thế là tự tánh, tánh đức không thể làm chủ. Ai làm chủ vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước làm chủ. Đây chính là ở trong Pháp tướng tâm gọi là tám thức 51 tâm sở làm chủ. Thế là liền tạo tác các ác nghiệp. Cho dù chúng ta có tạo tất cả thiện, nhưng trong Phật Pháp Đại Thừa chúng ta vẫn là tạo ác nghiệp. Tại vì sao nói tạo tất cả thiện vẫn là ác nghiệp vậy? Bởi vì nó là do tám thức 51 tâm sở tạo nên. Tám thức 51 tâm sở là vọng tâm, không phải chân tâm. Không phải chân tâm tạo ra nên nó vẫn là ác. Chân tâm tạo thì mới là thiện. Từ đó cho thấy trong thập pháp giới, pháp giới tứ thánh là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật ở trong thập pháp giới. Tông Thiên Thai nói Phật Tạng Giáo, Phật Thông Giáo đều là Phật ở trong thập pháp giới. Việc họ tạo đều là ác, không phải thiện. Vì sao vậy? Vì họ chưa có minh tâm kiến tánh. Họ không phải dùng chân tâm. Dùng chân tâm tạo tất cả ác cũng là thiện. Cho nên thiện ác tuyệt đối là từ chỗ này mà dựng lập tiêu chuẩn. Dùng vọng tâm tạo tất cả thiện cũng là ác, vì chưa có kiến tánh. Hay nói cách khác, bạn tạo tác tất cả thiện nghiệp, bạn không ra khỏi mười pháp giới. Người dùng chân tâm là Pháp Thân Bồ Tát ở trong nhất chân pháp giới. Pháp Thân Bồ Tát chính là Phật, phần chứng Phật. Họ tạo ác cũng là thiện. Làm sao biết vậy? Chúng ta xem thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham vấn. Bạn xem hạnh nghiệp mà Bà La Môn Thắng Nhiệt làm là ngu si. Cam lộ hỏa dương thì sát, và sân hận Phạt Tô Mật Đa Nữ là dâm nữ. Họ hành sát đạo dâm, nhưng họ là thiện. Tại vì sao họ là thiện vậy? Vì họ dùng phương tiện này để độ tất cả chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh minh tâm kiến tánh, giúp đỡ chúng sanh thoát khỏi sáu cõi mười pháp giới. Cái mà họ dùng là phương tiện, cho nên họ là thiện. Điều này Phật ở trên kinh thường nói, đây là mật nghĩa của chư Phật Như Lai. Quá thâm mật nên chúng ta không hiểu. Chúng ta nhìn thì cảm thấy rất kỳ lạ, vì không phải cảnh giới của chúng ta. Cho nên Phật nói những sự việc này là vì độ chúng sanh thế giới Ta Bà, vì độ chúng sanh thập pháp giới. Ngài cũng có phương tiện quyền xảo, chính là Thiện Tài đồng tử đi tham vấn, có lễ kính nhưng không có tán thán. Dùng phương tiện bất thiện gọi là ác độ. Phương pháp ác có thể độ một loại chúng sanh. Đây là Phật thấy căn tánh chúng sanh cần phải dùng phương pháp gì để giúp đỡ họ, liền dùng phương pháp đó. Phật không có pháp cố định. Phật có năng lực quan sát căn cơ, phàm phu chúng ta không thể học. Phàm phu vì sao không thể học vậy? Vì chưa có lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chưa có lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, nếu bạn học phương pháp này, liền đọa địa ngục. Những lời này Phật đều nói rất rõ ràng, đều nói rất minh bạch. Chúng ta phải dùng tâm mà thể hội, phải thận trọng mà quan sát. Phật giáo hóa chúng sanh phân ra rất nhiều đẳng cấp, giống như lập trường học dạy người trẻ tuổi vậy. Có tiểu học, có trung học, có đại học, có sở nghiên cứu. Mỗi một giai đoạn nhấn mạnh phương pháp dạy học ở cái giai đoạn đó. Cho nên bản thân chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng, chúng ta hiện nay trong Phật giáo chỉ có thể xem là ở tiểu học. Đây là sự thật, không phải giả. Chúng ta tu học đã nhiều năm như vậy, không thể nói không nỗ lực, không thể nói không chăm chỉ, nhưng tại sao công phu không đắc lực? Tại vì sao không thể so sánh với người xưa? Nguyên nhân do đâu? Chúng ta không có tu từ căn bản. Căn bản là gì? Là thập thiện nghiệp đạo. Thử hỏi xem thập thiện nghiệp đạo này chúng ta đã làm được chưa? Đây là chương trình lớp 1 tiểu học của Phật Pháp. Bất luận đại thừa, tiểu thừa, hiển giáo, mật giáo đều là dùng cái này làm nền tảng. Pháp môn Tịnh Độ, cái cơ bản nhất là tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước điều đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chỉ có thật sự tu thập thiện nghiệp thì ba điều phía trước là hiếu thần tôn sư, từ bi mới thực tiễn. Nếu như không có thập thiện nghiệp đạo, hiếu thần tôn sư, từ tâm phía trước nó toàn là giả rồi. Đây là điều kiện đứng đầu. Đầy đủ điều kiện này thì niệm Phật mới sanh phàm thánh đồng cư độ. Tịnh nghiệp tam phước có ba điều, đầy đủ hai điều kiện thì giảng sanh sẽ về phương tiện hữu dư độ. Ba điều kiện đầy đủ viên mãn thì sanh về thực báo trang nghiêm độ. Mức độ thấp nhất của chúng ta là phải làm được điều thứ nhất. Điều thứ nhất là thực tiễn ở thập thiện nghiệp đạo. Người xưa đi con đường này, cho nên trong thời gian mấy năm ngắn ngủi là họ có thành tựu rồi. Chúng ta ngày nay lơ là, không hiểu được đạo lý này. Trong tu học không có cắm rễ, khởi tâm động niệm đều rơi vào tự tư tự lợi, vậy thì làm sao được chứ? Hay nói cách khác, tham sân si mạng không có xả bỏ. Người khác tán thán chúng ta thì chúng ta vui mừng. Người khác mắng chúng ta, làm nhục chúng ta thì trong tâm chúng ta rất oán hận, vậy thì không được. Cách làm như vậy thì công phu làm sao đắc lực được chứ? Chúng ta thử xem tâm thái của người xưa đối với cảnh duyên thuận nghịch. Nghe thấy người khác tán thán, tự họ cảm thấy e sợ. Luôn nghĩ việc ta làm có giống như lời người ta tán thán hay không? Họ sẽ không sanh tâm vui mừng. Sau khi nghe rồi, người ta tán thán mình tốt, thấy mình làm chưa được tốt, còn kém rất xa. Khi người khác phỉ báng, chúng ta nhất định phải phản tỉnh trở lại, tự soi xét chính mình, dứt khoát không oán hận người khác. Họ phỉ báng ta, làm nhục ta, hãm hại ta, nhất định là ta làm chưa được tốt, nên không thể khiến họ hài lòng. Do đó phải phản tỉnh trở lại mà soi xét mình để sửa chữa lỗi lầm. Tâm địa của người tu hành là phải thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, không có một ý niệm ác, không có một hành vi bất thiện. Chung sống với đại chúng, chỉ nhớ chỗ tốt của người, chỉ nhớ đến ân đức của người, dứt khoát không có ý niệm báo oán bất thiện. Như vậy mới có thể tu đến thuần thiện. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là các bậc thượng thiện hội cùng một chỗ. Nếu chúng ta không phải thượng thiện, tuy đầy đủ tín nguyện hạnh, cũng không thể giảng sanh. Đạo lý này chúng ta phải biết. Thiện tâm, thiện hạnh từ đâu bồi dưỡng ra? Là từ tất cả cảnh giới thuận nghịch, duyên người thiện ác. Từ trong đây mà tu dưỡng thành công. Vì sao Pháp Thân Đại Sĩ không có lỗi vậy? Pháp Thân Đại Sĩ nhìn tất cả chúng sanh, tất cả vạn vật, chỉ thấy tánh không dính tướng. Nguyên nhân ở chỗ này, tánh của tất cả chúng sanh đều là Phật tánh. Cho nên trong Hoa Nghiêm Viên Giác nói rất hay, tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Hiện tại có phải Phật hay không? Đương nhiên là Phật. Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai, vì Ngài nhìn từ trên tánh. Phàm phu nhìn thì không như vậy. Phàm phu là nhìn từ trên tướng. Phàm phu chấp tướng. Phật không chấp tướng. Cách nói này mọi người mới nghe qua không thể thể hội. Chúng tôi xin nêu ra một thí dụ, cũng là lời mà Tổ sư Đại Đức xưa nay đã nói. Như Quốc sư Hiền Thủ nói thí dụ, dùng vàng làm dụng cụ, mỗi dụng cụ đều bằng vàng. Chúng ta dùng vàng để mà tạo tượng, cùng một thành phần, cùng một trọng lượng, tạo một bức tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng Thanh Văn, tượng Duyên Giác, tượng trời, tượng Atula, tượng người, tượng súc sanh, tượng ngạ quỷ, tượng địa ngục. Mười cái tượng này bày ra trước mắt. Phật thấy tánh không thấy tướng, toàn là vàng cả, giá trị bằng nhau, không có phân biệt. Còn người chúng ta thì chấp tướng, đây là Phật Bồ Tát, hãy mau lại ba lại, cái kia là ngạ quỷ, thấy chán ghét không chịu nổi, liền khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chấp tướng nên không thay tánh. Trong tâm bạn sanh tốt xấu, sanh phân biệt, đây chính là lỗi lầm rồi. Chư Phật Bồ Tát giúp chúng ta, mục đích cuối cùng là ở chỗ nào? Mục đích cuối cùng là dạy chúng ta cũng phải thấy tánh không chấp tướng. Tâm chúng ta liền thanh tịnh, tâm liền bình đẳng. Trong tâm một ý niệm cũng không sanh, ý niệm thiện ác đều không sanh. Chúng ta mới biết được tượng Phật này với tượng ngạ quỷ, với tượng địa ngục là bình đẳng. Một mảy may khác biệt cũng không có. Gian là thật, tưởng là giả. Chúng ta không ưa thích cái tượng này, đem tượng nấu chảy ra, có thể làm lại tượng khác. Đây chính là nói tánh vĩnh viễn không đổi, tướng sẽ đổi. Tướng có sanh diệt, tánh không có sanh diệt. Các vị từ trong cái thí dụ này mà thể hội thật kỹ càng. Tất cả chúng sanh, chúng sanh hữu tình nói Phật tánh, chúng sanh vô tình nói pháp tánh. Phật tánh cùng với pháp tánh là một tánh. Cho nên bạn phải nhìn từ trên tánh thì chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi của bạn tự nhiên liền sanh ra. Đây là tánh đức. Nếu như rơi vào trong phân biệt chấp trước là bạn đã mê mất tự tánh, tánh đức không phát ra được, liền sanh khởi thị phi tà chánh thiện ác, khởi những thứ vọng tưởng phân biệt chấp trước này, toàn là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phật ở chỗ này chỉ dạy chúng ta làm sao có thể không khởi thân kiến, bỏ các ác nghiệp. Một điều này nói với các vị, địa vị ở mức thấp nhất là Bồ Tát quả vị sơ tín viên giáo đại thừa, quả Tu Đà Hoàng tiểu thừa, sơ quả không khởi thân kiến. Nếu chúng ta không ở trong đây thực sự dụng công phu thì làm sao được? Sau đó mới thể hội được thập thiện nghiệp đối với chúng ta quan trọng biết bao. Chúng ta cần phải nghiêm túc tu thập thiện nghiệp đạo thì niệm Phật mới có thể giảng sanh. Tu học bất kỳ pháp môn nào, công phu của bạn mới đắc lực. Nếu như bỏ đi thập thiện nghiệp đạo, bất luận tu học pháp môn nào, công phu đều không đắc lực. Giống như xây nhà vậy, không có nền móng. Thập thiện nghiệp đạo là nền tảng. Điều này nhất định phải biết. xả chư ác nghiệp, thì phải tu thập thiện nghiệp đạo, bạn mới có thể xả bỏ các ác nghiệp. Không tu thập thiện nghiệp đạo thì các ác nghiệp này bạn không bỏ được rồi. Hay nói cách khác, bạn đời đời kiếp kiếp tùy nghiệp thọ báo ở trong sáu cõi luân hồi. Tu thiện nghiệp thì bạn sanh ba đường thiện, tạo ác nghiệp thì bạn sẽ sanh ba đường ác. Tùy nghiệp lưu chuyển, khổ không thể tả. Đây là chân tướng của chúng sanh sáu cõi. Học Phật muốn khai trí huệ thì nhất định phải giác ngộ, phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Thế gian này mọi thứ đều là giả. Phật nói mọi thứ đều ở lại, chỉ có nghiệp theo thân. Năm 1977, tôi lần đầu đến Hồng Kông giảng kinh. Pháp sư Thánh Hoài và cư sĩ Tạ Đạo Liên gửi thư mời tôi đến Hồng Kông. Được hai người này tiếp đãi. Có một lần, cư sĩ Tạ muốn tặng tôi một chiếc đồng hồ đeo tay. Ngày hôm đó đi ra phố để mua đồng hồ, trước tiên là vào trong ngân hàng để rút tiền. Bà có hai cái tủ bảo hiểm trong ngân hàng. Bà mở ra để cho tôi xem, bên trong chất đầy vàng bạc châu báu. Cư sĩ Tạ đã mất vào năm kia rồi, một món cũng không mang đi được. Tôi lúc đó đã nói một câu rất khó nghe: đây đều là của bà. Dân bà trả lời: tôi nói thật quá ít. Bà cảm thấy rất kinh ngạc và hỏi: pháp sư, lẽ nào thầy cũng có à? Tôi nói của tôi còn nhiều hơn bà rất nhiều, của cải của tôi không có cách gì tính xuể. Mà hỏi ở đâu? Tôi nói: bà thử xem, bà ở đây nhiều vàng bạc châu báu như vậy lại không dám đeo, đeo vào đi ra đường sợ người ta chặt đứt tay, lại không dám để ở nhà, để ở nhà sợ người ta trộm, gửi trong két sắt ngân hàng, mỗi tuần đến đây để nhìn một chút, sờ một chút liền cho là của mình. Vậy thì quá đơn giản, tiệm vàng nào tôi cũng bảo họ đem ra, tôi xem qua sờ qua một chút chẳng phải là của tôi sao? So với bà có khác gì chứ? Con người là hồ đồ đến mức như vậy, không biết dùng số tiền tài này đi bố thí làm việc tốt, đó là công đức chân thật, đó là cái đem đi được. Để vào trong tủ bảo hiểm, khóa vào trong đó, mỗi tuần xem một chút, sờ một chút, nhưng không mang đi được. Thế Tôn nói, chúng sanh ngu si điên đảo. Ngu si điên đảo là ở những chỗ này. Cho nên bản thân chúng ta phải soi lại, kiểm điểm xem chúng ta có loại ngu si điên đảo này hay không. Phải nhìn thấu, phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Tài không nên tích chứa, tài là phải ban rải ra. Càng ban phát càng nhiều, càng nhiều càng phải ban rải ra. Dứt khoát không được tích chứa, vừa tích chứa liền sanh bệnh ngay, liền thành tội ác. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.